có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, Betty xin thân mến chào Nhã Quyên. Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì trời bên Cali rất là đẹp, hết mưa rồi. Sau mà mấy cả hơn một tuần lễ mưa dầm dề thì bây giờ cũng vui rồi, trời cũng nắng ráo hết. Nghĩa là so với miền Đông thì bên này rất là lý tưởng. Còn bên thời tiết bên Dallas thì sao hả Nhã Quyên?
Dạ thưa cô, thời tiết Dallas thì mấy hôm nay trời cũng rất là đẹp. Có ngày lên đến 70 mấy độ, chiều tối ngày hôm qua đi về thì lên đến 80 độ thưa cô, như mùa hè. Nhưng mà chắc vài bữa nữa thì Dallas thì thời tiết lên xuống thất thường lắm thưa cô.
Thì Cali thì phần đông cũng vậy thôi, mưa thì nắng, mưa xong rồi nắng, rồi gió nữa, nhất là cái Santa Ana wind đó, nó rất là mạnh, làm sụp đổ nhà cửa rồi cây cối cũng ngã đổ nhiều lắm. Nhưng mà tuy nhiên thì mấy ngày nay thì rất là trời, rất là tốt. Thì BT cũng thấy mọi người cũng từ từ trở lại cái đời sống bình thường sau những ngày Tết, ăn Tết rất là vui tại bên này. Bây giờ thì có những cái tờ báo xuân gửi đến cho BT, thành ra BT cũng enjoy ngồi lúc nào rảnh ngồi đọc mấy cái tờ báo xuân. Việt Nam chúng ta còn duy trì tục lệ viết báo xuân, mặc dù có internet này nọ rồi đủ thứ hết, nhưng mà rồi vẫn thích đọc báo xuân, cầm cái quyển tờ báo trên tay có hình ảnh xuân rực rỡ thì thành ra mình cũng vui nữa. Mà phải nói là chúng ta nên tiếp tục duy trì những cái tờ báo xuân như thế này. Có một số tờ báo xuân viết cũng 2-4 tiếng, thành ra cũng vui. Mà cái giới trẻ bên này các em nó, mình để ở nhà đó rồi khuyến khích các em, các cháu nó đọc thì nó cũng thích nữa, nhất là có những hình ảnh trẻ con trong đó, thành ra là nó cũng rất là ý nghĩa cho cái tục lệ văn hóa cổ truyền của chúng ta. Mong rằng các chủ nhà báo cũng như các cơ sở thương mại mà nên đóng góp vào cho những cái tờ báo xuân như vậy rất là tốt. Ngoài ra thì có những cái cơ sở như là những truyền thông báo chí, radio, rồi TV này nọ thì các cơ sở thương mại cũng đã ủng hộ rồi. Nhưng mà tuy nhiên có những tờ báo xuân của những các chủ báo người ta ra đó, thì chúng ta cũng nên đóng góp vào để tiếp tục duy trì cái truyền thống tốt đẹp văn hóa của chúng ta. Ngày hôm nay thì Betty mới có đọc một cái trong một cái tờ báo xuân có nói là làm đẹp với cái nước cơm của chúng ta đó. Chúng ta thường thường ngày xưa Việt Nam chúng ta nấu cơm bằng gạo, thì bằng nồi nấu cơm mà trên bếp lò, bếp ga, bếp điện. Nhưng mà bây giờ mình có lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi, chúng ta ít khi nào nấu cái loại nồi cơm đó, mà chúng ta thường thường nấu nồi cơm bằng điện. Thành ra nhiều khi chúng ta không chú ý, trong nước cơm nó có nhiều cái chất bổ lắm. Bây giờ có cái bài báo nói về làm đẹp với nước cơm, thì Bitty cũng xin nhắc lại đây để tặng cho tất cả các chị em phụ nữ của chúng ta. Trước khi chúng ta vào với chương trình chính hôm nay, các quý vị biết không, chúng ta nấu cơm á, thì chúng ta để dành cái nước cơm lại, lấy ra một ít chừng 3-4 thìa nước cơm, nước gạo á, thì nó sệt sệt, xong rồi mình đem ra, xong rồi mình làm đẹp bằng cái cách, tức là mình cho một tí mật ong vào, xong rồi cho một sữa, một muỗng canh sữa tươi, một muỗng canh mật ong vào, xong rồi trong lúc đó nước cơm nó nóng nóng, nó ấm ấm, chúng ta mix nó lại, xong rồi chúng ta làm cái mặt nạ trên mặt chúng ta đó, thì cái da dẻ nó rất là sáng mà rất là đẹp nữa. Nếu chúng ta làm như vậy trong vòng 1-2 lần trong một tuần lễ đều đặn như vậy á, thì trong vòng 1 tháng á, thì chúng ta sẽ thấy là cái da mặt chúng ta nó hết tàn nhang và nó luôn nó bóng, nó đẹp nữa, mà nó căng mịn hơn, người ta bảo hơn là 10 tuổi nữa. Thì Bitty lâu lắm rồi cũng có nghe cái vụ này nhưng mà Bitty chưa có thực hành. Nhưng mà hôm nay đọc cái bài báo này thấy nó hay hay, mà có thể là đây là nếu chị em phụ nữ chúng ta mà áp dụng như vậy nó chẳng có tốn kém gì, nó cũng không có mất công gì nhiều. Thành ra là chúng ta nên thực dụng thử coi thì cái điều này có đúng hay là không. Nhưng mà các quý vị biết là trong nước cơm, nước gạo nó có chất vitamin á, thì những cái chất vitamin này nó để coi vitamin, tôi nghĩ rằng trong này nó có chất vitamin làm chống oxy hóa, làm cho cái da chúng ta nó sản xuất thêm cái chất collagen á. Mà cái chất collagen này nó làm chậm quá trình lão hóa và bảo vệ da khỏi những cái tác động xấu của cái ánh nắng mặt trời đó. Thì trong cái nước gạo này nó có cái chất nó gọi là acid linoli và squalin. Đó thì hai cái chất này người ta cũng khoa học, y khoa họ cũng chứng minh rằng nó cũng làm chậm quá trình lão hóa. Thành ra là cái nước gạo này chúng ta thấy cái vitamin D và những cái khoáng chất trong nước cơm gạo đó rất có lợi cho cái làn da, giúp cho làn da chúng ta nó được trắng hồng hào nữa. Nếu chúng ta siêng, chúng ta nên làm da mặt như vậy mỗi một ngày như vậy, thay vì một tuần lấy 1-2 lần. Các quý vị nào có thì giờ thì nên làm như vậy để áp dụng coi trong một tháng coi, thì chắc chắn là tôi nghĩ rằng cái điều này nó cũng không có hại gì đâu, bởi vì nước gạo cơm là mình ăn thường ngày mà nó rất là tốt. Thành quý vị thử áp dụng thử coi và để xem coi thử cái điều này có đúng hay không, chắc cũng chẳng có hại gì đâu. Thành ra Bitty nêu lên đây để tặng cho tất cả các quý bà, quý cô ngày hôm nay. Và trước khi Bitty có một cái lá thư mới gửi đến cho quý vị, tâm sự của một vị thính giả, thì Bitty trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên.
Thì cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của cô Bitty. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và sau khi cô Bitty chia sẻ lá thư của một vị thính giả, kính mời quý vị gọi vào đài để góp ý. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin trở lại với cô Bitty với lá thư ngày hôm nay thưa cô.
Vâng, lá thư ngày hôm nay của cô tên là Thi. Cô viết như thế này: Kính thưa cô Bitty, em tên là Thi, hiện nay em đang rất suy sụp tinh thần và rối trí, không biết mình nên làm gì để giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp, hợp tình hợp lý và ít tổn thương nhất cho người trong cuộc. Em có cô bạn thân tên là Ella. Chúng em đã học cùng nhau, chơi cùng nhau từ nhỏ, thân thiết như hai chị em. Bố của Ella là bạn đi lính và đi tù cùng với bố của em. Sau năm 1975, hai ông bị tù cải tạo. Sau đó, cả hai được đi qua Mỹ theo diện HO. Chúng em học hết high school thì bố mẹ của em đưa con gái sang tiểu bang khác mở nhà hàng. Em tiếp tục học vào đại học. Sau khi ra trường đi làm, em lập gia đình với một người bạn học. Em đã có hai con, một trai một gái. Em rất yêu chồng và luôn xem anh như là một người bạn tri kỷ. Em biết chuyện tình của em từ lúc yêu nhau vì chúng em đều là bạn học chung trường. Em cũng lấy chồng sau em một năm với một người Mỹ gốc Pháp lớn hơn cô cả chục tuổi. cũng đã từng đổ vỡ. Biết chuyện eo lấy chồng không có sự đồng điệu, không đến từ tình yêu, nên em đã phản đối và khuyên eo rất nhiều. Nhưng cô vẫn kiên quyết lấy người đó chỉ vì vật chất. Chẳng bao lâu họ ly hôn, một phần cũng vì sự khập khiễng đó. Nhưng hơn hết là họ không thể có con vì chồng mắc bệnh hiếm muộn. Em thương xót và luôn động viên tinh thần, khuyên nhủ bạn. Chồng em mở business, eo chuyển nhà về Dallas và hợp tác làm ăn với chồng em. Công việc làm ăn của chồng em dần dần ổn định và an ninh làm ra cũng nhờ một phần có sự cộng tác của eo. Em thì ngày ngày vẫn đi làm ở hãng, chăm lo gia đình và hết mực tin yêu chồng. Cho đến ngày em chạm mặt chồng em và cô bạn thân trong bệnh viện, trong lúc chồng em phải vào emergency. Trời đất như sụp đổ khi biết tin cô ấy, người bạn, chí cốt mà em thương yêu như ruột thịt, lại sắp có con với chồng em. Không lời nào có thể nói hết những chua xót, cay đắng mà em phải trải qua. Có nằm mơ em cũng không ngờ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Giờ đây, em thật không biết phải làm gì để mọi chuyện ổn thỏa, bớt đau đớn nhất cho những người trong cuộc. Có lần trong lúc nóng giận, em đã chỉ thẳng vào mặt eo và bảo, tôi nhường chồng cho Du và hai người muốn làm gì thì làm. Em giận chồng, giận bạn, nhưng cũng có lúc bình tĩnh. Em lại muốn tha thứ và chọn con đường ôm con ra đi. Chỉ cảm thấy thương các con và đứa bé chưa chào đời kia. Chồng em hối hận và xin em tha thứ. Em định bụng sẽ nhận nuôi đứa bé nếu chồng dứt khoát cắt đứt mối quan hệ. Vì em sợ cô ấy giữ con thì liệu có tránh khỏi sự liên hệ qua lại sau này. Nhưng làm vậy thì em cũng cảm thấy không ổn. Xin cô cho em những lời khuyên chân thành. Em cảm ơn cô và quý vị trong đài rất nhiều. Ký tên là Thi. Dạ, đó là lá thư rất là buồn của cô Thi ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị nhìn chút thì giờ quý báu để gọi vào chia sẻ cùng với tâm sự của cô Thi. Betty xin thay mặt cảm ơn rất nhiều.
Dạ, cảm ơn cô Betty. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Thi trong lá thư ngày hôm nay. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Cái lá thư này cũng hơi dài, không biết là Nhã Quyên có nhớ hết để tóm tắt cái lá thư này không. Nhã Quyên xin phép được mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Xin phép vị thính giả có thể tắt dùm cái radio à. Hello.
Xuân không ạ?
Dạ, chị.
Chị Quảng Xuân phải không ạ?
Dạ, dạ, chào chị Betty. Chào.
Dạ, hôm nay cái đường dây nó hơi trục trặc, nghe hơi khó đó. Nhưng mà Betty cũng nhận đến chị Quảng Xuân. Cảm ơn chị đã gọi vào. Vâng, và chị khỏe không?
Dạ, Quảng Xuân khỏe, mới đi chùa về. Hôm nay rằm thành ra đi mấy chùa. Đi từ Phố Quốc mà đi về tới Ga Lên Thành. Ngồi trong xe có lẽ tín hiệu nó không có được rõ đó. Nhã Quyên có nghe rõ không em?
Dạ, dạ, nghe.
Bây giờ ngưng xe lại chưa chị Quảng Xuân?
Dạ, dạ, không có chạy, vẫn đang ngồi đây ạ. Dạ, chỉ nghe bức thư, lá thư này thì nếu thực sự có một nhân vật đau khổ như thế này thì rõ ràng là đúng là đau khổ thiệt, không có gì đau khổ bằng người bạn thân, chí cốt mà gọi là bạn nối khố đó. Như vậy.
Dạ.
Ở Quảng Xuân chỉ có một cái cảm nhận, một cái điều như thế này là cái chuyện tửa gần rơm á, thì lâu ngày thế nào nó cũng bén à.
Dạ.
Mình không có nghe diễn tả trong lá thơ là cái cô bạn này bị nhan sắc như thế nào, tính tình như thế nào, nhưng mà đã thân như vậy thì chắc có lẽ cũng tâm đầu ý hợp lắm.
Dạ.
Quảng Xuân nghĩ rằng là bây giờ đó, nếu mà người chồng có ăn năn hối cải thì không có khoan hãy nghĩ tới chuyện đi viện, và cũng được có nói rằng là nhường chồng gì đó, cái điều đó cũng nên đâu. Con bây giờ con của mình là mình phải, trên hết là con mình phải bảo vệ để mình trong một cái gia đình nó được có thiếu cái hơi ấm của người cha. Còn cái đứa bé con của người bạn thân của mình đó, thì cũng là giọt máu của chồng. Và vẫn suy nghĩ như thế này là cho dù bây giờ có êm xuôi, có giải quyết mọi việc. Thì nếu đặt Quảng Xuân là cái cô bạn đã lỡ dại, đã làm cái chuyện như vậy không có đúng với bạn rồi, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, bởi vì trước cái cuộc hôn nhân đầu tiên con thì người chồng vô sinh, bây giờ có được đứa con này á, nếu Quảng Xuân, ví dụ Quảng Xuân sẽ có thể là ra đi, họ đó là một cái kỷ niệm, vừa là có thể là cổ thương á, cũng có thể là trong một cái phút giây nông nổi, cũng không biết là hai người này yêu thương nhau đến mức độ như thế nào, nhưng mà chắc chắn là mình không bao giờ mà để đứa con của mình cho người bạn mình nuôi đâu. Thành ra Thi đừng nghĩ tới chuyện mà nuôi cái đứa con này, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện là giữ đứa con của cái cô bạn này để nuôi giùm cổ, cái điều đó không nên. Trừ khi nào cổ giao đứa con đó cho mình thì mình lẳng lòng mình nuôi, cái đó là cái sự cao thượng, tại vì không thể nào người mẹ mình xa đứa bé được, đúng không? Ra đó, cứ để cho cổ sanh nở, cứ để cho đứa bé ra đời và tìm cách ngồi nói chuyện ba người, nói chuyện tay ba với nhau để xem giải quyết. Thì mình nói chuyện một cách công khai, thẳng thắn như vậy để cho người chồng thấy rằng là mình cũng là một cái sự độ lượng và mình không có làm lớn chuyện là la sùm hay là quậy gì hết. Thì nhưng phải có một cái lời hứa, mà cái điều này Quảng Xuân cũng mở ngoặc nha. Hứa thì hứa vậy thôi, cô thì lo là cũng đúng, cái chuyện mà sau này có lui tới với nhau thì khó tránh khỏi lắm. Nhưng mà cũng không tránh khỏi cảnh là người chồng của mình phải chu cấp cho cái cô này và cho đứa bé, tại vì cũng là con ruột mà. Trong trường hợp này khó là bây giờ chỉ có yêu cầu là hai người không có liên hệ qua lại trong vấn đề làm ăn nữa. Mặc dù cô này có thể làm ăn nó làm ra, nhưng mà như vậy thì Quảng Xuân nghĩ rằng Thi nên sắp xếp lại coi cái công việc của ông xã mình có thể sự trợ giúp của mình không, hoặc là ông xã không có sự có mặt của cô kia thì vẫn có thể làm việc được hay không, công việc vẫn tiến triển tốt hay không, hay là thu vén lại cái business đi, chứ không có tiếp tục để cho hai người gặp nhau nữa. Cái điều này là chắc chắn. Thí dụ như nếu mà đi tới một cái mức xấu nhất, Quảng Xuân không biết, nhưng mà nếu mà là ly dị rồi chia tay thì dễ quá, thì thôi cái chuyện anh muốn làm với ai, anh mở công ty với cổ muốn làm sao làm. Nhưng mà mình đang cố gắng để giữ cái hạnh phúc với gia đình mình khi ông chồng lại biết hối hận. Và Quảng Xuân cũng muốn biết thái độ của cái cô bạn như thế nào. Có thể là trong cái phút lỡ dại, hoặc là có thể là ông chồng của Thi có một cái điểm gì đó rất là quyến rũ và rất là giỏi và rất là tốt. Thành ra cô này cũng không thể nào dằn lòng được trước một cái mẫu người đàn ông như vậy. Mình không có hiểu hết tất cả những cái tiếng, mà chỉ có người trong cùng mới biết, và chỉ có cái cô bạn thân của Thi mới có thể biết được rằng là yêu thật hay là chỉ mà, vì một cái số nông nổi. Nhưng mà cho dù là yêu thật, yêu giả hay nông nổi thì cái đứa bé phải ra đời. Và phải đừng có nghĩ, ban hãy tính cái chuyện ly dị, đừng có gào lên, đừng có lồng lộn lên. Mình phải rất bình tĩnh, mà dĩ nhiên và xin lỗi thì Quảng Xuân khuyên bạn như vậy thì cái người ngoài khuyên hay lắm, dễ, nhưng cái người trong rất là bối rối và rất là khó. Và chứng tỏ rằng được cô nói là suy sụp thì ai cũng có hoàn cảnh, mỗi một gia đình sẽ có một cái chuyện rất là đau buồn, không này cũng chuyện nọ chuyện kia. Đây là một cái chuyện rõ ràng, Quảng Xuân nghĩ rằng để cho quý vị thính giả góp ý tiếp, Quảng Xuân chỉ muốn một năm và cũng muốn chúc cho Thi chân cứng đá mềm, thêm nhiều nghị lực, rất nhiều sức khỏe để lo cho con mình, lo cho công việc của mình, lo cho gia đình mình, làm sao cho nó đứng vững giữa cái phong ba bão táp như vậy. Và dĩ nhiên với một cái tình bạn đã được xây dựng từ rất là lâu, từ hồi nhỏ bây giờ, thì rất tiếc về cái chuyện này. Thì hy vọng rằng mình nói cái điều nó hơi lý tưởng hóa cuộc đời nha, không thể nào mà chấp nhận cái kiểu mà một ông mà hai bà, đúng không? Nhưng mà biết đâu một ngày nào nhìn lại thì đó cũng là bạn của mình, sau này biết đâu con của cổ thì cũng là con của chồng mình, thì tự nhiên nó trở thành một cái mối quan hệ láng giềng vui vẻ sao. Có thể mình nói chơi thôi, chứ mình cũng không dám kỳ vọng cái chuyện đó. Nhưng mà đó là một cái điều rất lý tưởng. Nhưng mà bây giờ thì hãy bình tĩnh và đừng có đặt vấn đề ly dị. và cố gắng ngồi nói chuyện, ba người ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề nào. Một lần nữa thì chúc sức khỏe cho Bích Ti và chúc sức khỏe Nhã Quyên. Dạ, là chúc một ngày Tết nguyên tiêu thật là đầm ấm và vui vẻ với trong gia đình mình cũng như bên, không biết cô Bích Ti đi chùa chưa?
À, đúng, người ta bảo đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng á. Đó thì thành ra là Bích Ti cũng chiều nay thì Bích Ti mới đi được, bởi vì sáng giờ Bích Ti cũng có nhiều chuyện quá. Nhưng mà chiều nay ở đây cái các chùa bên họ họ là coi như họ mở cửa nguyên cả ngày đấy chị. Thành ra Bích Ti định sau chương trình này thì Bích Ti sẽ đến chùa, mấy cái chùa gần nhà đấy đó. Dạ, đi lên làm lễ vào thắp nhang. Chứ còn nếu mà nghe các thầy làm lễ ngay từ đầu chắc Bích Ti không có nhiều thị giờ lắm ngày cho tuần cho cái năm nay, thành ra Bích Ti cũng cũng tiếc lắm. Dạ, thì mong
chúc sức khỏe cho Bích Ti nha.
Dạ vâng ạ, dạ chị Quảng Xuân cũng vậy, nghe giữ gìn sức khỏe là chính nha chị nhớ. Dạ, dạ cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ vâng ạ.
Dạ, dạ cảm ơn chị Bích Ti. À, chị Quảng Xuân đã gọi vào tham gia chương trình. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Nếu quý vị có những góp ý cho cô Thi, kính mời quý vị gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110. Nhã Quyên xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình.